Bà kể bằng giọng đều, như đã nhắc lại nỗi giận quá nhiều lần. Năm ấy, 7 người thuê góp tiền sửa mái và đường nước. Riêng Tuệ San đóng thêm khoản dành dụm để làm lại bức tường phòng may, vì nước ẩm làm hỏng vải của khách. Sau đó chồng bà gặp tai nạn, bà cần chuyển đi gấp và xin lấy lại phần việc chưa làm. Nhã Cầm nói tiền đã được tách riêng, phải chờ đối chiếu. Tuệ San đợi 2 tuần, không nhận được đồng nào, cuối cùng rời Mộc Vũ với món nợ viện phí. Bà ấy còn đưa tôi chìa khóa, bảo một ngày nào đó tự tôi sẽ biết tiền đi đâu. Người đang mắc nợ không cần câu đố, tôi cần tiền. Cháu không biết chuyện đó. Đương nhiên cô không biết, cô hồi ấy chỉ về nhà cuối tuần. Mẹ cô giỏi giữ im lặng rồi gọi đó là bảo vệ người khác. Lời nói đâm đúng nơi Vãn Ninh vẫn giấu. Những tháng cuối đời, Nhã Cầm cũng không nói về giấy nợ hay 7 chiếc chìa. Vãn Ninh từng xem sự im lặng ấy là tính cẩn thận. Trước mặt Tuệ San, cô không thể dùng lòng hiếu thảo để phủ nhận hậu quả người khác đã chịu. Cháu xin lỗi vì đã không biết, cô nói. Nhưng cháu không đến để bắt cô tha thứ cho mẹ cháu. Cháu chỉ muốn biết chiếc chìa còn không. Tuệ San bật cười khô. Nếu còn, tôi cũng không đưa. Nhà Mộc Vũ bị bán thì liên quan gì đến tôi? Rèm nhựa phía sau bỗng bị kéo mạnh. Gia Mẫn bước vào cùng một người quay điện thoại. Cô ta nói mình tình cờ đi ngang, nhưng chiếc micro cài áo đã bật sẵn. Bà Tuệ San, cháu nghe nói, bà từng bị bà Nhã Cầm giữ tiền sửa nhà. Chúng cháu đang giúp những người cũ đòi lại công bằng. Tuệ San xa sầm mặt, bảo tắt máy. Gia Mẫn không tắt, cô ta nhắc đúng con số khoản đóng góp, còn nói Cảnh Hào sẵn sàng trả một phần nếu bà xác nhận Vãn Ninh đang che giấu việc mẹ biển thủ. Rõ ràng ai đó đã theo Vãn Ninh từ phố Thanh Hoài.